Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 1987, chúng ta lại tiếp tục đọc hồi 47, Dạo ngục cắt lưỡi rạch nét. Phật sống tới công, giáng ngày 3 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1978, thơ: Thế sự phân phân bất luận tranh, tâm điền miễn thuế ứng cần canh, trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, chuyển nhãn hữu văn lạc dịp thanh. Dịch: Thế sự tranh đua chán mơ đời, ruộng lầm thuế miễn cây đi thôi, song song lớp lớp dành nhau chảy, chớp mắt còn nghe tiếng la rơi. Thế Phật, xem xong bài thơ trên, hẳn có người cho ta là kẻ tiêu cực, lời ta nói là lời của thượng nhân, ta cũng chẳng có cách chi biện bạch, tích cực như lên thang lầu, nếu chỉ có tiến bước thôi thì đến khúc cuối, thang cao trăm thước mà chẳng chịu dừng, thì chắc chắn sẽ té dập xương nát thịt. Do đó người đời phải hiểu rằng, một kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi, nhà cao cửa rộng, ta chỉ tạm trú ít chục năm trời, chẳng ai là kẻ ở mãi được. Một sớm, tứ chi buông xuôi, muôn việc đều ngưng, con cháu chỉ còn biết mời ta đi nơi khác. Sống trường gian, lớp sau xô lớp trước, cuộc đời thì người mới sẽ phải lên thay người cũ, nếu như chẳng sớm tỉnh ngộ, đợi tới lúc toàn thay phủ bụi trần ai, không còn nhận diện được mình, khi đó hẳn là đã thành người cũ của thời xa xưa. Bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lợi. Nếu phía trước tiếng tụng kinh nghe vang rằng, tiếng nhạc, tiếng người về Tây Phương Cực Lạc nghe hiu hắt. Thế Phật, tiếng tụng kinh dục người thức giác, người chết chẳng trở về. Thôi chúng ta dạo âm phủ, đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Quan ngục, hoan nghênh Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục. Bản ngục là ngục cắt lưỡi, rạch mép, trực thuộc sự cai quản của Đệ Thất Điện. Hai vị tiên trưởng phụng mệnh viết sách, công lao sâu dày, quả đáng khâm phục, khâm phục. Dương Sinh, ngục quan quá khen, chỉ sức một mình tôi, đảm đương sao nổi. Việc dạo âm phủ viết sách chính là nhờ ân sư Tế Phật đưa đường dẫn lối, cùng sự chỉ giáo của chư vị ngục quan, lòng tôi hẳn còn mãi cảm kích. Bữa nay tới quý ngục, kính mong ngục quan ban cho nhiều phương tiện. Ngục quan, đương nhiên bao giờ chúng tôi cũng mở rộng cửa giúp đỡ, xin mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét kỹ càng. Dương Sinh đa tạ, đã tới cửa ngục, lính canh hai bên, hàng ngũ chỉnh tề chào đón. Trong ngục chợt có tiếng kêu than ai oán, âm binh liền dùng móc sắt nhắm miệng tội hồn thọc vào, bẫy lên rồi quặt đầu móc vào lưỡi tội hồn kéo ra. Tội hồn thất thanh la lớn, sau đó âm binh dùng dao sắt cắt lưỡi tội hồn đứt lìa, máu tươi chảy đầy ngực. Tới đây âm binh vẫn chưa buông tha, lại còn dùng dùi đâm thủng má, lấy dây kẽm luồn qua buộc vào cây cột. Tội hồn rên rỉ lát sau ngất lịm. Loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt. Ngục quan lưỡi ăn thông với tim, lưỡi bị cắt tim đau đớn muôn phần. Kẻ nào bị hình phạt này, chân tay giãy giụa, hậu môn vải cứt vải đái. Dương Sinh âm tinh, âm ti chế hình phạt sửa tội hồn đều coi bệnh rồi mới bốc thuốc, thật quả là linh diệu. chưa rõ những tội hồn này đã phạm phải những tội gì. Ngục quan, những kẻ tới bản ngục thụ hình, đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp hoặc thất khẩu đức. Ta ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thất đức lúc sinh tiền, để chép vào sách địa ngục du ký hầu khuyên răn người đời. Dương sinh đa tạ ngục quan quá chu toàn. Ngục quan tội hồn đã tới, Dương thiện sinh hãy tra hỏi họ cho thật kỹ càng. Dương sinh tôi hỏi bà lão, cớ sao bà lại phải tới đây chịu tội? Tội hồn tất cả chỉ tại cái miệng của tôi không tu mà ra nông nổi. Đây thôi, còn riêng tôi có phạm tội lỗi gì đâu. Thế Phật, miệng lưỡi giết người là không phải phạm tội hay sao? Người chẳng nói thật sẽ bị gia tăng hình phạt. Tội hồn thưa đúng, tôi xin khai rõ tất cả lúc tôi ghen ghét mọi người, thường suối bẫy cho người ta xa cách nhau, thường dùng lưỡi làm thương tổn kẻ khác, khiến cho gia đình họ bất hòa, anh em xa cách, cha mẹ già không người phụng dưỡng, còn ngoài ra không hại ai khác. Ngục quan, ngươi là kẻ từng được thế gian đặt cho tên là mũ lưỡi dài, là phận nữ lưu mà không lo tu khẩu đức, chuyên ăn sống nói càng, đã phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, lại còn rượu thuốc trầu cau, ăn uống hút sách lưu miệng. Lời nói của mi thường chẳng đắn đo suy nghĩ, lúc thì gào thét, lúc thì ghé sát miệng vào tai đàn ông thầm thì tiếng nhỏ tiếng to. Những lời nói ra đều là tiếng thị phi không chính đáng. Lưỡi mi có nọc độc cho nên phải cắt đi, khiến mi giờ đây câm miệng, chẳng thể nói năng, phải lo tu lại khẩu đức. Thế Phật, lưỡi sắc như dao, địa ngục cắt lưỡi phụ nữ khá nhiều, vì phụ nữ tiểu khí đa ngôn, rất dễ gây sóng gió. Nếu sinh làm phụ nữ, tính không nhu mì, nói năng như hét vào tai người khác, vì tiếng nói của mình là thành đắc tội với người. Nếu như không tự kiểm thảo sửa sai, sau khi chết ắt bị quỷ đầu, trâu mặt ngựa dùng dao xéo bớt lưỡi, để được nhẹ nhàng mỗi khi phát ngôn. Mong phụ nữ ở thế gian nên nói năng dịu dàng, hầu tránh làm mất hòa khí với mọi người. Dương sinh xin hỏi vị phạm tội gì, cớ sao lại bị vào đây chịu hình phạt này? Tội hồn tôi lúc sống tính tình nóng nảy, mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng, liền mạnh miệng chửi bới ôm sòm, chẳng cứ là bậc tôn trưởng hoặc tổ tiên kẻ khác, tôi đều chửi rủa, chẳng sợ một ai. Ngoài ra tôi chẳng làm một điều gì bất nhân ác đức, nhưng sau khi chết Diêm Vương đã chẳng tha thứ cho tôi, lại còn kết tội là tôi đã dùng miệng lưỡi ác động chửi người, xấu xa chẳng thể dung thứ. Phán giam ngục này khiến tôi phải bị cắt lưỡi rạch miệng, thống khổ muôn phần. Hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi, chớ có chửi người bừa bãi. Nếu như không sửa tính, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục, thống khổ chẳng thể kêu than. Ngục quan, tục ngữ nói, tâm ác vô nhân kiến, khẩu ác hữu nhân thính. Tâm ác không ai thấy, miệng ác có người nghe, ác khẩu dễ đắc tội với người, hay rước lấy những điều thị phi, thường làm mất hòa khí, do đó mới nói đau thương dị hợp, ngôn thương nan tiêu, dao cắt dễ lành, lời nói khó quên. Lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai, thô lỗ chẳng khoan dung, đối xử với người càng thậm tệ, cho nên nói ngủ luôn bất phân, chẳng rõ năm mối cương thường. Vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em bạn bè, đó cũng là một cái tội lớn lắm. Đã là kẻ tu đạo, lời nói lại càng cần phải hợp lý, hợp tình, chớ nói xàm, nói bậy, nếu không khẩu đức bại hoại, đạo quả tiêu tan, hết còn hy vọng thành đạo. Sau khi chết, ngục cắt lưỡi, rạch mép ở dưới âm phủ, hẳn là đã dành chỗ sẵn. Dương Sinh xin hỏi vị tăng sĩ này, có phải vị xuống đây để tụng kinh không? Tội hồn A-di-đà Phật, kinh khổ, nhớ lại thở sinh tiền ham mộ Phật Pháp vĩ đại, nên xuất gia thụ giới làm tăng, chăm lo nghiên cứu kinh điển nên tâm có chút sở đắc. Bèn viết sách thuyết pháp, đăng đài giảng đạo, thường phê bình chê bai các tôn giáo khác chỉ cho Đức Thế Tôn là vĩ đại, hết thảy thần tiên, vương gia, ma tổ đều coi là thần nhỏ, là ma trời, là ngoại đạo, không phải là đạo Phật chân chính của tôi, nên chẳng cần tin tưởng tôn kính, vì có rất nhiều người hấp thụ sự chỉ giáo của tôi, nên từ đó tôi coi thường thần thánh phỉ báng đạo khác. Tôi chiếu theo kinh điển ghi chép mà nói nên chẳng biết có chỗ sai lầm. Sau khi chết, một điểm chân linh cũng bị buộc ràng, không cách thoát thân. Nguyên nhân cũng bởi tại chư vị thiên tiên thần thánh trói buộc, tôi phỉ báng rất nặng, nên tôi mới bị đày xuống địa ngục, chẳng thể về được Tây Phương Cực Lạc. Kính xin Phật sống Thế Công hoan hỷ cứu độ tôi. Thế Phật, mi là tên đệ tử bất xứng. Phật chẳng có loại đệ tử như mi. Phật pháp bình đẳng chỉ vì niên kỷ và hoàn cảnh của các vị thần thánh tu thành chính quả đó khác nhau, cho nên các tiếng tôn xưng mới bất đồng. Các ma tổ, thần thánh, tiên đều cứu đời, độ người hoặc tu chân luyện tính, đắc đạo cao nhân hoặc vũ hóa đại la, tiêu giao thánh cảnh ánh cảnh, giống hệt Phật nói về thế giới Cực Lạc. Nhân thờ mạt pháp, quá nhiều kẻ tu đạo tự cho là mình thông đạo, tụ tập tín đồ sửa chữa kinh điển, viết sách đầy thiên kiến, làm cho tôn giáo phân tranh, khiến kẻ mộ đạo nghe theo một cách mù quáng, mới sinh ra nghi kỵ các tôn giáo khác. Cùng người mà chẳng chung lòng, đồng nhân nhi bất đồng tâm, mi đã làm tung bụi đỏ, dậy sóng triều, tội chẳng thể tha, mong thế gian làm tăng dạy đạo, tu đạo chỉ lo minh tâm kiến tánh, chứ hề gây chuyện thị phi. Phàm những kẻ thuyết pháp mà ngậm máu, chê bài pháp người, viết sách dãy đầy thiên kiến, nếu như không sớm đốt sách, quăng bút, xúc miệng giảng chính kinh, sau khi chết chắc chắn sẽ nhận lãnh hình phạt cắt lưỡi, rạch mép, bắt ngày ngày thầm niệm khổ kinh, để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người. Bữa nay thời giờ đã trễ, Dương Sinh trở lại hiện đường. Ngục quan có điều chi thất thố, xin lượng thứ, ra lệnh các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân, thầy trò chúng tôi xin cáo biệt thưa ân sư, con đã sẵn sàng mời thầy trở lại hiện đường tế Phật. Đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.